Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được đến đây thờ phượng Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay thì hơi có sự thay đổi về thời tiết phải không? Chúng ta thấy sẽ trời thời tiết có se lạnh hơn và bắt đầu chuẩn bị cho chúng ta tâm thế để bước vào một cái đợt rét và cũng báo hiệu mùa Noel hay là Giáng sinh đang đến gần. Và chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có một sự vui mừng trong mùa lễ Giáng sinh năm nay. Hội thánh chúng ta buổi sáng nay tiếp tục sẽ học lời Chúa trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 2 từ câu 1 đến câu số 11 về một cái chủ đề rất là thực tế trong đời sống chúng ta ngày hôm nay đang phải đối diện. Làm thế nào để tôi có thể bày tỏ tình yêu đối với người khác một cách đúng cách và thật lòng với mọi người? Quý vị thấy sống thật lòng với mọi người dễ hay khó? Khó như thế nào? Đôi khi chúng ta sợ mất mối quan hệ, sợ làm người khác tổn thương, sợ mất lòng, mà nhiều khi mình né tránh nói thật, phải không? Mình né tránh sự chân thật, không nói, dám nói thẳng với nhau. Và điều đó dẫn đến việc là bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng nếu chúng ta chỉ bày tỏ sự thẳng thắn, góp ý mà chúng ta không để ý đến cảm xúc của người khác, chúng ta không có cái sự khôn ngoan mà Chúa soi dẫn đó, thì rất dễ cái lời góp ý của chúng ta, sự thẳng thắn của chúng ta lại làm cho mối quan hệ bị rạn nứt và đổ vỡ. Cho nên tôi thấy rằng việc cư xử với mọi người nó khó lắm. Bởi vậy mà chúng ta cần phải có sự khôn ngoan của Chúa. Vì vậy mọi điều chúng ta nói ra, mọi điều chúng ta suy nghĩ hay chúng ta hành động phải dựa trên lẽ thật trong lời của Chúa, thì cách cư xử của chúng ta, tấm lòng yêu thương chân thật của chúng ta mới đem đến kết quả tốt. Cho nên trong lời Chúa buổi sáng ngày hôm nay có 3 điều chúng ta sẽ suy nghĩ. Một tình yêu thương chân thật là một tình yêu thương như thế nào? Có 3 điều, đó là nói sự thật trong lẽ thật, cảm thông trong lẽ thật và tha thứ trong lẽ thật. Đó là 3 điều mà chúng ta áp dụng để làm sao chúng ta có thể bày tỏ tình yêu chân thật đối với những người xung quanh của chúng ta mà không gây ra những sự tổn thương, không gây ra những sự chia rẽ. Như chúng ta đã biết, trong bối cảnh của thư Cô-rinh-tô, máy chiếu có thể chiếu cái slide, tôi sẽ giới thiệu cho ông bà anh chị em điều đặc biệt trong Cô-rinh-tô. Thực ra thư Cô-rinh-tô này có 4 bức thư, không phải là 2 bức thư mà chúng ta có đâu. Nhưng mà có một lý do nào đó mà bị thất lạc 2 bức thư. Bức thư thứ nhất là được viết vào năm 54 sau Chúa, gọi là bức thư Cô-rinh-tô A, nhưng mà đã bị mất. Và bức thư thứ hai là Cô-rinh-tô B, chính là sách Cô-rinh-tô thứ nhất mà chúng ta đã học. Một bức thư Cô-rinh-tô C đã bị mất, là bức thư thất lạc và là bức thư đầy nước mắt của Phao-lô. Và bức thư thứ tư chính là bức thư Cô-rinh-tô thứ nhì mà chúng ta học trong buổi sáng ngày hôm nay. Cho nên chúng ta đang học bức thư này đó, thì trước cái bức thư này có một bức thư bị thất lạc. Bức thư đó gọi là bức thư đầy quặn thắt và nước mắt mà Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô. Chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 đến chương 6 thì chúng ta thấy rằng tình trạng tồi tệ của hội thánh Cô-rinh-tô. Khi mà những người tin Chúa trong hội thánh đã không sống công chính thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời, họ đã phạm phải một cái tội lỗi rất là đáng sợ ở giữa vòng thế gian này: gian dâm, rồi tham lam, bè đảng, chia rẽ, và thậm chí là họ còn đưa Phao-lô và các sứ đồ ra tòa án của thế gian này để kiện cáo, để tấn công Phao-lô. Và sứ đồ Phao-lô khi nghe được cái tình trạng đó thì ông đã trực tiếp đến thành Cô-rinh-tô để giải quyết nan đề trong hội thánh. Nhưng mà chuyến đi này khiến cho Phao-lô đầy sự cay đắng và buồn bã. Vì hội thánh Cô-rinh-tô đã coi thường sự dạy dỗ của ông. Không những họ không vâng lời Chúa, mà một số người trong hội thánh còn hùa theo số đông để chống đối lại Phao-lô. Phao-lô bị một sang chấn tổn thương vô cùng to lớn. Vì vậy trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 câu 8 đó, Phao-lô nói rằng chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng đến nỗi không còn hy vọng sống. Và điều đó dẫn đến việc Phao-lô không tiếp tục ở thành Cô-rinh-tô nữa, mà ông quyết định quay trở về thành Ê-phê-sô, và từ đó Phao-lô không quay lại thăm hội thánh Cô-rinh-tô. Và trong bức thư này, ông viết lý do tại sao mà ông không muốn quay lại hội thánh Cô-rinh-tô. Vì nếu ông quay lại thì ông lại càng khiến cho mọi người bị tổn thương. Vì bức thư trước bức thư này đó là một bức thư rất là mạnh mẽ, mà Phao-lô đã viết những lời rất nặng nề để bày tỏ tội lỗi của dân sự. Và ông yêu cầu hội thánh phải kỷ luật những người đó. Và thật sự hội thánh đã kỷ luật. Cho nên nếu Phao-lô trở lại Cô-rinh-tô thì sẽ dẫn đến việc nhiều người ủng hộ Phao-lô sẽ chống lại những người mà chống đối Phao-lô. Cho nên Phao-lô là một người có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ông không muốn sự xuất hiện của ông trở nên một sự chia rẽ trong hội thánh. Nhưng mà ngày hôm nay có rất nhiều mục sư đó, rất nhiều người hầu việc Chúa đó, thì luôn luôn lấy sự ủng hộ số đông để mà chống lại những người mà chống đối mình. Đó không phải là người có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đó không phải là người yêu hội thánh. Cho nên Phao-lô đã nhẫn nhịn và ông quyết định không trở lại Cô-rinh-tô nữa để không gây ra sự chia rẽ, sự đau buồn cho hội thánh. Tôi nói về bối cảnh như vậy để chúng ta sẽ hiểu phân đoạn Kinh Thánh này hơn. Và chúng ta sẽ cùng học ba điều trong buổi sáng ngày hôm nay mà Phao-lô đã viết trong bức thư này. Ông nói về tình yêu thế nào là một tình yêu chân thật. Không phải chỉ nói thật chưa chắc đã tốt. Nói thật mà chúng ta làm tổn thương, nói thật mà chúng ta khiến sự chia rẽ thì điều đó chưa chắc là sự khôn ngoan. Nhưng mà nếu không nói thật thì không được. Không nói thật là hại nhau, cũng phải là giúp nhau. Vậy nên đó, chúng ta nói hay làm bất cứ điều gì thì chúng ta phải gắn với lời của Chúa, trong lẽ thật của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa thì chúng ta mới kết quả. Cho nên có ba điều: nói sự thật trong lẽ thật, cảm thông trong lẽ thật, và tha thứ trong lẽ thật. Và trước khi chúng ta học lời của Chúa, chúng ta một lần nữa cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Lời của Chúa cho chúng con một điều quan trọng khi chúng con cư xử với nhau. Làm thế nào để chúng con biết bày tỏ tình yêu chân thật đối với những người xung quanh chúng con? Làm thế nào để đời sống của chúng con đem đến sự vui mừng, sự bình an, đem đến phước hạnh cho những người xung quanh? Làm thế nào để chúng con có thể giúp đỡ được mọi người nhận biết được tội lỗi, ăn năn và được thay đổi? Chúng con không thể làm điều đó bằng sự khôn ngoan của chúng con, không làm điều đó bằng cảm xúc hay nỗ lực của chúng con. Nhưng chúng con cầu nguyện xin lời của Chúa soi dẫn để chúng con có sự khôn ngoan của Chúa. Chúng con cư xử với nhau đầy tình yêu thương, và kết quả trong Chúa chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta sẽ học ở tại đây đó là nói sự thật trong lẽ thật. Chúng ta cùng xem câu 1 đến câu 4. Vậy tôi quyết định không trở lại thăm để làm anh em đau buồn. Vì nếu tôi làm cho anh em đau buồn thì ai làm cho tôi vui? Nếu không phải là những người đã làm, nếu không phải là những người tôi đã làm đau buồn, tôi đã viết cho anh em như thế để khi đến thăm tôi sẽ không đau buồn bởi chính những người đáng lẽ ra phải làm cho tôi vui. Vì tôi tin tưởng rằng tất cả anh em đều lấy niềm vui của tôi làm niềm vui của anh em. Khi viết cho anh em, lòng tôi đau đớn, quặn thắt và nước mắt rầm rề. Nào có phải để làm cho anh em đau buồn, nhưng để cho anh em biết rằng tình yêu của tôi đối với anh em sâu đậm như thế nào. Và đó là những gì trong nội dung mà bức thư bị thất lạc mà Phao-lô đã viết cho hội thánh Cô-rinh-tô. Bức thư đó tôi suy nghĩ rằng đó là những cái lời giống như dao sắc nhọn chạm vào trái tim và tấm lòng của tín hữu Cô-rinh-tô. Những lời của Phao-lô viết đó chỉ ra cái tội lỗi của họ và của trách họ. Những cái lời đó làm cho lòng họ tan chảy và tan nát ra. Và cái bức thư đó rất nặng nề, không phải là dễ dàng. Cho nên chúng ta xem ở Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 7 câu 8 đến câu 10 đó, Phao-lô hé mở cho chúng ta những cái nội dung mà ông viết trong bức thư bị thất lạc này. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 7 câu 8 đến câu 10, chúng ta cùng theo dõi. Nếu bức thư của tôi có làm cho anh em đau buồn thì tôi cũng không hối tiếc, Mà nếu trước đó tôi có hối tiếc vì tôi thấy bức thư ấy đã làm cho anh em đau buồn dù chỉ trong ít lâu, thì bây giờ tôi lại vui mừng. Tôi vui không phải vì anh em đã đau buồn, mà vì sự đau buồn của anh em đã đem lại sự ăn năn. Thật, anh em đã đau buồn theo ý Đức Chúa Trời. Như thế, chúng tôi không gây thiệt hại gì cho anh em cả. Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi. Điều này không có gì phải hối tiếc, nhưng sự đau buồn của thế gian thì dẫn đến sự chết. Phao-lô viết tiếp an ủi các tín hữu này. Bức thư trước tôi viết cho anh em có thể làm anh em đau buồn, có thể đụng chạm vào tấm lòng của anh em. Tôi đã nói thẳng, tôi không có gian dối, tôi không có sợ hãi, không có sợ làm mất lòng anh em. Tôi phải nói thẳng, nói sự thật. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, cái điều thẳng thắn mà Phao-lô nói, cái sự đau buồn ít lâu đó nó dẫn đến điều gì ạ? Nó dẫn đến sự ăn năn. Nó dẫn đến sự ăn năn. Quý ông bà anh chị em có tin rằng cái bức thư đó dù nặng nề nhưng ở trong sự soi dẫn của Chúa không? Sự góp ý của Phao-lô, sự của trách của Phao-lô hiệp với lẽ thật trong lời của Đức Chúa Trời, vì thế đã đụng chạm với tấm lòng của họ, đã làm cho lòng họ tan chảy ra. Và điều phước hạnh là gì? Dẫn đến sự ăn năn. Trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 9, Kinh Thánh mô tả lời Chúa như thế nào? Lời ta chẳng phải như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Và trong Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12 chép thế này: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn linh khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Lời của Chúa không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng đâu, thưa ông bà anh chị em. Lời của Chúa như búa, như lửa, như dao sắc nhọn, đâm xuyên thấu vào tấm lòng để phẫu thuật căn bệnh tội lỗi của chúng ta. Cho nên thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta muốn góp ý, nếu chúng ta muốn của trách người nào đó, thì đừng của trách theo ý của mình, theo lời nói của mình, theo cái tính đạo đức của mình. Nhưng chúng ta góp ý và của trách theo điều gì? Trong lời của Chúa. Vì chỉ lời của Chúa mới cảm động tấm lòng của người ta. Chỉ lời của Chúa mới cảm hóa được con người. Và lời Chúa mới dẫn họ đến sự ăn năn. Cho nên Phao-lô cũng cảm thấy áy náy trong cái bức thư lần trước mà ông viết đó. Ông áy náy đó. Ông biết là những lời ông viết rất nặng nề, đã khiến cho nhiều người đau buồn lắm. Nhưng mà ông cảm tạ Chúa, sự đau buồn đó là sự đau buồn theo ý của Đức Chúa Trời. Sự đau buồn theo ý của Đức Chúa Trời thì dẫn đến điều gì, thưa ông bà anh chị em? Dẫn đến sự ăn năn thật. Còn sự đau buồn theo thế gian thì dẫn đến điều gì? Sự chết. Cho nên nhiều khi chúng ta dùng lời Chúa an ủi nhau, dùng lời Chúa để chúng ta khuyên nhau, thì có nhiều người tự ái. Tự ái vì sao? Tự ái vì đau buồn theo xác thịt. Còn nếu chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta đau. Chúng ta nghe lời Chúa đâm vào, giống như xuyên thấu vào trong tấm lòng của chúng ta, mình buồn lắm. Nhưng mà nếu chúng ta ăn năn với Chúa, thì sự đau buồn đó là theo ý gì? Theo ý của ai? Theo ý của Đức Chúa Trời. Cho nên ông bà, anh chị em, chúng ta hãy phân biệt điều này. Có hai sự đau buồn khi người bị góp ý. Sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời và sự đau buồn theo ý của con người. Cho nên điều chúng ta cần biết ở tại đây là gì? Đó là chúng ta có thể góp ý, chúng ta có thể của trách, chúng ta có thể thẳng thắn để nói cho người khác sự thật, nhưng phải hiệp với lẽ thật. Phải dựa trên lẽ thật, trong lẽ thật thì mới dẫn đến kết quả để người đó nhận biết và ăn năn. Còn nếu chúng ta chỉ góp ý theo cái cảm xúc của mình, theo cái bức xúc của mình, theo cái ức chế của mình, thì không dẫn đến kết quả tốt đâu. Chỉ làm cho mối quan hệ càng ngày càng xa cách nhau mà thôi. Cho nên, mọi góp ý chân thành, thẳng thắn, có thể mạnh như búa, sắc như gươm, nóng như lửa, nhưng phải theo sự soi dẫn bởi lời của Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta muốn góp ý cho ai, hay thẳng thắn để chia sẻ điều gì đó cho ai, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa soi dẫn chúng ta trong lẽ thật, trong lời của Đức Chúa Trời, để sự góp ý chân thành của chúng ta đem đến sự thay đổi người khác, dẫn người khác đến sự ăn năn với Đức Chúa Trời. Cho nên tôi thấy rằng đoạn Kinh Thánh này rất hay. Bởi vậy đó, nếu như chúng ta đau buồn theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì dẫn đến sự ăn năn. Còn nếu đau buồn theo ý của con người thì dẫn đến sự chết. Cho nên vui lòng, nếu tôi góp ý cho ai mà trong lời của Chúa, thì mọi người hãy đau buồn, nhưng đau buồn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà chúng ta học ở tại đây đó là cảm thông trong lẽ thật. Cảm thông trong lẽ thật. Sứ đồ Phao-lô biết rằng những lời ông nói, ông viết ra chắc chắn khiến người khác buồn bã và tổn thương. Cho nên ông đã viết bức thư này để an ủi. Sự cảm thông là gì? Sự cảm thông là đau với nỗi đau của người khác. Quý vị hãy tưởng tượng khi Phao-lô ngồi viết những cái lời mà của trách ấy, ngồi Thánh Cô-rinh-tô, ông có vui không? Ông có cảm thấy hả cơn giận không? Đó thông thường là cách của chúng ta, phải không? Khi mình trách cứ ai đó, giống như mình hả được cái cơn giận, hả được cái sự bức xúc. Nhưng mà Phao-lô không phải như vậy. Ông viết những lời này trong nước mắt. Trong lúc mà ông nói rằng lòng của tôi quặn thắt, tôi đau đớn vô cùng. Vì sao? Vì tôi cảm nhận được anh em nghe bức thư này, đọc bức thư này cũng quặn thắt và đau đớn như vậy. Cho nên trong điều mà chúng ta muốn thẳng thắn với người nào, chúng ta muốn nói sự thật với ai đó, mình phải hòa cái cảm xúc của chúng ta trong cái cảm xúc của người đó. Thì chúng ta không thể nào mình cứ nói cho nó thoải mái, mình không cần biết người ta sẽ như thế nào, người ta buồn hay vui. Thì đó không, chưa phải là một cái tình yêu chân thành, chân thật. Quý vị đã bao giờ phải cầm roi đánh con mình mà phải ngoảnh mặt đi chưa? Hay là mình đánh cho hả giận, đánh cho bõ cơn tức. Không có bố mẹ nào nhân từ yêu thương con mà lại kỷ luật con như vậy. Bố mẹ yêu thương con, kỷ luật con, nhưng mà kỷ luật trong sự đau đớn. Đánh từng cái roi vào con đó, giống như từng cái roi đó đánh vào mình. Thì đó là sự cảm thông. Chính vì vậy mà Phao-lô đã quyết định không trở lại thăm hội thánh Cô-rinh-tô. Vì ông cảm thông được những người trong hội thánh. Họ cũng đang rất là đau khổ, đau đớn vì những góp ý, vì những lời của trách. Và ông không muốn xuất hiện để làm cho tình hình càng căng thẳng thêm. Phao-lô không cần ai phải đấu tranh cho bản thân mình. Vì vậy, sau khi thi hành kỷ luật người phạm lỗi, ông kêu gọi hội thánh Cô-rinh-tô làm điều gì? Hãy tha thứ. Cho nên điều thứ ba chúng ta học trong đoạn Kinh Thánh này là tha thứ trong lẽ thật. Ở trong câu 5 đến câu số 11, chúng ta cùng theo dõi. Nếu người nào làm cho đau buồn, người ấy không chỉ làm đau buồn cho tôi, mà trong một giới hạn nào đó, không quá lời đâu, đã làm đau buồn cho tất cả anh em. Người ấy đã bị đa số anh em trách phạt như vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. Vậy tôi nài xin anh em hãy tỏ lòng yêu thương đối với người ấy. Sở dĩ tôi viết cho anh em là để thử anh em có vâng lời trong mọi việc không. Nhưng anh em đã tha thứ cho ai thì tôi cũng tha thứ. Còn nếu tôi tha thứ điều gì thì cũng vì anh em mà tha thứ ở trước mặt Đấng Christ, để Satan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó. Thi hành kỷ luật có cần thiết không thưa ông bà anh chị em? Của trách có cần thiết không? Góp ý có cần thiết không? Thẳng thắn có cần thiết không? Có chứ. Nhưng mà cuối cùng sẽ dẫn đến điều gì? Đây là điều quan trọng nhất trong đoạn Kinh Thánh này. Mục đích hay là tất cả mọi sự chúng ta chân thành với nhau dẫn đến điều gì? dẫn đến sự ăn năn và tha thứ. Kỷ luật không phải để loại bỏ, mà để cứu vớt lại anh em mình. Chúa Giêsu đã dạy về sự tha thứ là nền tảng căn bản trong sự của trách và sửa phạt. Ở trong Luca đoạn 17 câu 3 đến câu 4 như thế này: các con hãy giữ lấy mình. Nếu anh em con phạm tội, hãy của trách. Nếu họ ăn năn, hãy tha thứ. Dù trong một ngày anh em con phạm lỗi với con 7 lần và 7 lần trở lại cùng con mà nói tôi ăn năn, thì cũng phải tha thứ. Có một điều mà tôi để ý ở đây mà Chúa Giêsu dạy đó. Trước khi Ngài dạy về sự tha thứ là Ngài nhắc chúng ta điều gì? Các con hãy giữ lấy mình. Và đó là điều Phao-lô nói ở trong đoạn Kinh Thánh trong câu 11 này, là để Sa-tan không lợi dụng chúng ta được. Bởi vì thưa quý vị, ông bà, anh chị em này, trong lúc chúng ta thẳng thắn với nhau này, trong lúc chúng ta của trách nhau này, trong lúc chúng ta thi hành kỷ luật với nhau này, thì ma quỷ nó hành động. Ma quỷ nó muốn dẫn dắt chúng ta đến sự đổ vỡ, muốn dẫn dắt tất cả những cái sự chân thành của chúng ta đến sự phá hủy mối quan hệ. Và ma quỷ muốn dẫn dắt sự kỷ luật của chúng ta đến việc loại bỏ người khác và phân rẽ nhau. Cho nên ngay trong gia đình cũng vậy thôi. Vợ chồng góp ý nhau, chân thành với nhau, thì chúng ta phải nhớ rằng ma quỷ nó luôn đứng bên cạnh để nó tiêm nhiễm vào cái cảm xúc khi chúng ta góp ý hay chân thành. Mặc dù là chúng ta với ý tốt đó, nhưng mà người bị góp ý sẽ hiểu ra một ý nghĩa khác. Và họ sẽ bị ma quỷ lợi dụng trong lòng đó để gây lên sự mâu thuẫn, xung đột và chia rẽ. Chúng ta cứ thử nghĩ mà xem. Cho nên tại sao mà chúng ta ngại nói thẳng, nói thật? Vì sợ rằng nói ra sẽ bùng nổ chiến tranh, sẽ mâu thuẫn. Bởi vì ma quỷ nó hành động. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng trước khi chúng ta của trách, trước khi chúng ta kỷ luật, hãy giữ lấy mình. Và Phao-lô nói rằng là gì? Để Sa-tan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó. Ngay cả bố mẹ muốn kỷ luật con cái cũng phải cầu nguyện với Chúa. Nếu không đó, chúng ta sẽ kỷ luật trong cơn tức giận và chúng ta sẽ kỷ luật trong sự thù ghét, chứ không phải trong tình yêu thương. Cho nên tại sao lời Chúa Kinh Thánh nói chúng ta tha thứ nhưng trong lẽ thật, kỷ luật trong lẽ thật, cảm thông trong lẽ thật, nói sự thật trong lẽ thật rất quan trọng. Kinh Thánh là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là quyền năng, là nền tảng để chúng ta cư xử với nhau để đem đến kết quả tốt. Nếu như chúng ta cư xử mà theo ý muốn của mình, theo cảm xúc của mình, nó sẽ đổ vỡ hết. Cho nên câu số 7, Phao-lô kêu gọi hội thánh là gì? Nhưng bây giờ anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. Vậy tôi nài xin anh em hãy tỏ lòng yêu thương đối với người ấy. Tha thứ trong lẽ thật là gì thưa ông bà anh chị em? Tha thứ trong lẽ thật có nghĩa là tiếp nhận lại và tiếp tục yêu thương. Chứ không phải vấn đề tôi bỏ qua lỗi của anh, tôi không nói nữa, thôi rồi chúng ta hãy đừng có liên quan đến nhau. Tha thứ không phải là trả cái nợ cho nó hết và cho nó xong. Nhiều người cũng rất là cao thượng và nói rằng tôi sẵn sàng tha hết cho anh. Nhưng mà tốt nhất là từ bây giờ chúng ta không liên quan đến nhau nữa. Phải không? Tốt nhất là đừng gặp mặt lại nhau nữa. Anh nợ tiền tôi sẵn sàng xóa nợ, nhưng mà đừng gặp lại nhau nữa. Đấy là sự tha thứ của con người, không phải sự tha thứ trong lẽ thật. Sự tha thứ trong lẽ thật là gì? Tiếp nhận lại. Tiếp nhận lại và tiếp tục yêu thương, không được giảm tình yêu thương. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô nói tại đây. Trong hội thánh anh em đã kỷ luật những người tội lỗi rồi và họ đã ăn năn rồi, thì anh em hãy tha thứ, tiếp nhận lại và không được bớt đi tình yêu thương. Không được giảm đi tình yêu thương đối với người đó. Điều này dễ hay khó thưa ông bà anh chị em? Mình nói khó phải không? Nhưng mà Đức Chúa Trời đang đối xử với chúng ta hàng ngày giống như vậy đó. Chúng ta luôn luôn làm Chúa buồn. Chúng ta luôn luôn phạm lỗi với Chúa. Và Chúa có sửa phạt chúng ta không? Nếu mà ở đây mọi người nói không, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta không phải là con của Chúa. Chúa sửa phạt vì chúng ta là con của Ngài. Hãy xem lời Chúa trong sách Hebrew đoạn 12 từ câu 7 đến câu 11. Hebrew đoạn 12 từ câu 7 đến câu 11. Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con. Vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt chúng ta mà còn kính sợ. Huống chi cha về phần hồn, chúng ta lại chẳng thuận phục bội phần hơn để được sống hay sao? Vì cha về phần xác, theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Tất cả sự sửa phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng. Nhưng về sau sẽ sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người chịu luyện tập như vậy. Cho nên hãy chuẩn bị để đón nhận sự sửa phạt của Chúa. Vì Ngài yêu chúng ta. Và Chúa dạy chúng ta hãy cũng bày tỏ cái điều đó đối với nhau. Kỷ luật là một trong những hình thức sửa phạt. Nhưng mà kỷ luật để làm gì? Kỷ luật không phải để loại bỏ. Khai trừ, thường là trong đảng hay trong các cơ quan mà kỷ luật ấy, nghĩa là khai trừ đấy. Nhưng mà trong hội thánh của Chúa, kỷ luật không phải để khai trừ. Kỷ luật để họ dẫn đến sự ăn năn với Đức Chúa Trời. Và chúng ta khi họ ăn năn rồi, mình tiếp nhận lại và tiếp tục yêu thương. Đây chính là thái độ đúng đắn của người tin Chúa thật lòng và người bày tỏ tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật không phải là lúc nào cũng nịnh nhau, lúc nào cũng chiều nhau, người ta sai mình không dám nói. Tình yêu chân thật không phải như vậy. Tình yêu chân thật là phải nói thẳng, nói thật. Nhưng mà nói thẳng, nói thật không phải theo cảm xúc của mình, theo sự khôn ngoan của mình, theo cơn tức giận của mình, theo sự bất mãn của mình. Nhưng mình nói thẳng, nói thật trong lẽ thật của Chúa. Dùng lời của Chúa để an ủi, để khích lệ, để giúp nhau. Nhưng mà tôi khuyến cáo ông bà anh chị em một điều thế này. Có rất nhiều người dùng lời của Chúa để chỉ trích nhau đấy, chúng ta tin không? Có nhiều mục sư cũng dùng lời Chúa để mà bắn tỉa tín hữu. Không phải chúng ta cứ có lời Chúa mà chúng ta sử dụng đúng cách, đúng lúc đâu. Cho nên ông bà anh chị em ơi, tôi kêu gọi ông bà anh chị em này, chúng ta hãy học lời Chúa một cách sâu nhiệm. Khi chúng ta học hỏi lời Chúa một cách sâu nhiệm rồi, chúng ta mới sử dụng lời Chúa đúng lúc, đúng cách và đúng người. Chứ nếu không là chúng ta dùng lời Chúa là chỉ đánh nhau thôi. Có người nói lời Chúa hay lắm, thuộc lời Chúa lắm, nhưng mà cứ dùng lời Chúa để bổ người khác, để mà chỉ trích người khác. Bởi vì họ không học lời Chúa một cách nghiêm túc. Họ không sâu nhiệm trong lời Chúa. Cho nên không phải mình cứ có lời Chúa, cứ thuộc lời Chúa, đọc lời Chúa mà đã sử dụng đúng đâu. Nên là mọi cái chúng ta phải hiểu, phải biết một cách tỏ tường rõ ràng thì chúng ta mới sử dụng đúng. Vậy nên chúng ta hãy học lời Chúa, chuyên tâm học lời Chúa để chúng ta dùng lời Chúa mà cư xử với nhau đúng cách mà kết quả. Dùng lời Chúa để an ủi người khác. Dùng lời Chúa để chỉ ra lỗi lầm cho người khác. Dùng lời Chúa để giúp người khác đến sự ăn năn. Và chúng ta đôi khi chúng ta cần phải có sự cảm thông nữa. Góp ý là tốt, nhưng cũng phải cảm thông với người được góp ý, người bị góp ý. Mình phải hiểu là họ cũng buồn bã thế nào, họ cũng cảm thấy xấu hổ thế nào khi họ bị góp ý. Mình cũng cảm nhận được rằng là họ sẽ khó xử thế nào. Chúng ta phải cảm nhận được điều đó. Phao-lô khi viết những cái lời của trách, ông cảm nhận được. Cho nên ông vừa viết, chúng ta tưởng tượng là ông vừa viết mà nước mắt ông chảy xuống từng dòng. Đó là tình yêu chân thật đó. Cho nên mỗi khi chúng ta muốn giúp đỡ một ai, chúng ta phải cảm nhận được cái sự đau đớn của người ta. Chứ đừng chỉ là thỏa mãn cái cảm xúc của chúng ta. Thì điều đó nó không đem đến sự chân thành. Và điều cuối cùng tôi xin nhắc lại, mọi kỷ luật, mọi sự của trách, mọi sự góp ý thẳng thắn phải dẫn đến điều gì? Dẫn đến sự ăn năn và sự tha thứ. Nếu như chúng ta đau buồn vì ý muốn của Đức Chúa Trời thì sinh ra sự sống, sinh ra sự ăn năn. Còn nếu như đau buồn theo ý của con người thì chỉ có sinh ra sự chết thôi. Cho nên mỗi lần chúng ta nhận được sự góp ý của ai đó, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa để cái sự góp ý đó nó dẫn chúng ta đến sự ăn năn với Đức Chúa Trời để thay đổi. Chứ đừng tự ái. Khi chúng ta đau buồn thì ý của con người chỉ có tự ái, mặc cảm, xấu hổ và thù ghét mà thôi. Khi chúng tôi làm cái công tác về tâm vấn, có cái nghiên cứu về cái sự góp ý chân thành, thì hơn 70% người bị góp ý sẽ sinh ra sự xấu hổ, sự mặc cảm, buồn bã và thù ghét. Cho nên không dễ đâu, thưa ông bà, anh chị em. Nếu như chúng ta không có lời của Chúa, không có lẽ thật của Chúa trong đời sống của mình, thì chúng ta không thể sống với nhau một cách chân thật được. Không thể bày tỏ tình yêu một cách chân thật được. Một là chúng ta không nói gì, không góp ý, mặc kệ, muốn sống thế nào thì sống. Hai là chúng ta quá nhiệt tình, góp ý mà gây ra sự tổn thương. Cho nên chúng ta cần phải có lời của Chúa và chúng ta phải hướng đến sự tha thứ. Xin nhắc lại, sự tha thứ không phải đơn giản bỏ qua cái lỗi lầm của người khác. Nhưng sự tha thứ là tiếp nhận lại và tiếp tục yêu thương. Tiếp nhận lại và tiếp tục yêu thương. Vì vậy mà sứ đồ Phao-lô cảnh báo chúng ta trong câu 11. Câu 10. Nhưng anh em tha thứ cho ai thì tôi cũng tha thứ. Còn nếu tôi tha thứ điều gì cũng vì anh em mà tha thứ ở trước mặt Đấng Christ, để Satan không lợi dụng chúng ta, vì chúng ta không lạ gì mưu đồ của nó. Xin Hội Thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Mỗi lòng của chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Chúa đổ đầy tình yêu thương của Ngài trong tấm lòng của chúng con. Xin Chúa ban lời của Ngài để lời của Chúa cho chúng con có sự khôn ngoan, để chúng con biết cách cư xử, biết cách yêu thương mọi người đúng cách. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng yêu thương để chúng con có thể cảm thông cho mọi người, để chúng con có thể sẵn sàng góp ý thẳng thắn với nhau mà không làm cho tổn thương và chia rẽ. Chúa ơi, chúng con có thể đau buồn bởi những lời góp ý. Chúng con có thể xấu hổ về những lời góp ý. Chúng con có thể không vui. Nhưng Chúa ơi, buổi sáng ngày hôm nay xin lời của Chúa đến và cho chúng con thấy rằng tất cả mọi sự góp ý đó, nếu theo ý muốn của Đức Chúa Trời, sẽ dẫn đến sự ăn năn. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con nhận biết những thiếu sót, những lỗi lầm của chúng con, để chúng con ăn năn trước mặt Chúa. Chúa ơi, xin Ngài dùng anh chị em của chúng con là những người bên cạnh, là những người đồng hành, là những người đầy sự cảm thông, khích lệ, để chân thành bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng con. Chúa ơi, chúng con không thể sống một mình, nhưng chúng con cần có mọi người. Chúng con không thể lúc nào cũng dựa trên ý muốn của chúng con là đúng, nhưng chúng con cũng cần có sự góp ý từ những người xung quanh. Nhưng chúng con cầu nguyện xin Ngài bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài. Chúa tể trị trong mọi điều đó, để những lời góp ý chân thành đem đến sự ăn năn thật và sự tha thứ. Những lời góp ý giúp cho chúng con tăng trưởng ở trong Chúa và được biến đổi bởi quyền năng của Ngài. Chúa ơi, xin Ngài dạy cho chúng con biết khôn ngoan để biết cư xử với nhau. Trên hết mọi sự là tình yêu thương, sự hiệp một. Và nếu ai đó mà chúng con đang có những mâu thuẫn, nếu người nào đó chúng con nói đã tha thứ rồi, nhưng chúng con chưa thể tiếp nhận lại, chưa thể yêu thương, tiếp tục yêu thương, thì xin Chúa cũng giúp đỡ chúng con. Ngài thay đổi chính cuộc đời của chúng con, để chúng con có tấm lòng của Chúa. Chúng con không chỉ nói bỏ qua cho người khác, nhưng chúng con muốn vâng lời Ngài, muốn tiếp nhận lại anh em mình và tiếp tục yêu thương anh em mình. Ôi Chúa ơi, xin Ngài cũng cảm động tấm lòng của những người đã từng làm tổn thương chúng con, đã từng làm những lỗi lầm. Chúng con không biết họ là ai, nhưng chúng con không biết tên rõ của họ là những người nào. Nhưng chúng con tin rằng Chúa là đấng biết rõ. Và xin Chúa dẫn họ đến sự ăn năn và để họ được thay đổi. Chúa ơi, chúng con biết rằng cuộc đời của chúng con, những sự yếu đuối của chúng con rất khó để có thể sống vâng lời Ngài. Nhưng cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Chúa ở cùng, quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành và lời của Chúa ở cùng với chúng con. Để dù chúng con cư xử mọi sự hiệp với lẽ thật của Ngài, thì chúng con xin ra kết quả trong đời sống. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.